Chào mừng bạn đến với khám phá lịch sử.com. Sau đây mời bạn lắng nghe podcast với tiêu đề Cuộc chiến không kiểm duyệt, vai trò của truyền thông Mỹ trong chiến tranh Việt Nam. Sự kiện chiến tranh Việt Nam, một chương đen tối trong lịch sử thế giới, đã trở thành tâm điểm chú ý không chỉ bởi tính chất khốc liệt mà còn bởi vai trò của truyền thông trong việc định hình nhận thức của công chúng. Bài viết này sẽ đi sâu vào mối quan hệ phức tạp giữa truyền thông và chính phủ Mỹ trong cuộc chiến này, phân tích cách thức thông tin được kiểm soát và tác động của nó đến dư luận. Bức tranh đối lập giữa truyền thông và chính quyền. Kể từ sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, một nhận định phổ biến được hình thành cho rằng truyền thông Mỹ, đặc biệt là truyền hình, đã đóng vai trò đối lập với chính phủ trong việc đưa tin về cuộc chiến. Các nhà báo trẻ tại Sài Gòn đã gửi về những thông tin trái ngược với tuyên truyền lạc quan từ phía quân đội. Những hình ảnh chân thực về sự tàn khốc của chiến tranh được phát sóng rộng rãi. Và những bài báo điều tra đã phơi bày sự thật trần trụi về chính sách can thiệp của Mỹ. Điều này được cho là đã góp phần làm suy yếu sự ủng hộ của công chúng đối với cuộc chiến, dẫn đến việc Mỹ phải rút quân và chịu thất bại. Sự kiện đài CBS phát sóng hình ảnh lính thủy đánh bộ Mỹ đốt phá làng mạc Việt Nam năm 1965 và việc thời báo New York công bố hồ sơ Lầu Năm Góc năm 1971 là những ví dụ điển hình cho thấy sự độc lập và ảnh hưởng ngày càng tăng của truyền thông trong việc đưa tin về chiến tranh, từ người đưa tin đến người giám sát. Vai trò của báo chí Mỹ trong thế kỷ 20 đã trải qua những thay đổi đáng kể. Từ vị thế người đưa tin trung lập, khách quan, báo chí dần chuyển mình thành người giám sát, thế lực đối trọng với nhà nước, đấu tranh cho sự thật và công khai. James Reston, một nhà báo nổi tiếng, đã ví von vai trò của báo chí với những người hùng như Thomas Paine, người đã dám đứng lên vạch trần sự thật trong thời kỳ cách mạng Mỹ. Sự chuyên nghiệp hóa của báo chí, cùng với sự trỗi dậy của các giá trị độc lập chính trị, đã tạo nên một khoảng cách nhất định giữa truyền thông và chính quyền. Các nhà báo không còn muốn là công cụ tuyên truyền cho chính phủ, mà muốn tự do phản ánh sự thật, bất kể nó có lợi hay bất lợi cho chính quyền. Mối quan hệ cộng sinh phức tạp. Mặc dù có sự đối lập về lý tưởng, mối quan hệ giữa truyền thông và chính quyền Mỹ không chỉ đơn thuần là đối đầu. Thực tế, hai bên tồn tại trong một mối quan hệ cộng sinh phức tạp. Truyền thông cần tiếp cận thông tin từ chính phủ, trong khi chính phủ cũng cần truyền thông để truyền tải thông điệp đến công chúng. Sự trao đổi ngầm giữa hai bên đã hình thành. Truyền thông chấp nhận một số nguyên tắc, có trách nhiệm, trong việc đưa tin, tránh chỉ trích đảng phái và ủng hộ đường lối chung của chính quyền. Đổi lại họ được tiếp cận thông tin và được công nhận là một phần quan trọng của hệ thống chính trị. Trong bối cảnh chiến tranh lạnh, chủ nghĩa dân tộc đã trở thành một yếu tố quan trọng trong việc định hình mối quan hệ này. Các nhà báo dù có tư tưởng phản biện, vẫn bị chi phối bởi cách nhìn nhận an ninh quốc gia phổ biến lúc bấy giờ, khiến họ vô tình trở thành những người đồng lõa trong việc biện minh cho sự can thiệp của Mỹ ở Việt Nam. Từ đồng thuận đến phân rã. Giai đoạn đầu của chiến tranh Việt Nam chứng kiến sự đồng thuận tương đối giữa truyền thông và chính quyền. Các nhà báo, với lòng nhiệt huyết và tinh thần dân tộc, đã góp phần truyền bá hình ảnh tích cực về cuộc chiến và chính sách của Mỹ. Tuy nhiên, khi cuộc chiến kéo dài, ngày càng bế tắc và gây ra nhiều thương vong, sự đồng thuận này bắt đầu rạn nứt. Những hình ảnh thương tâm từ chiến trường, những thông tin về sự tàn bạo của cả hai phía và những bài báo phơi bày sự thật về chính sách sai lầm của Mỹ đã khiến công chúng dần quay lưng với cuộc chiến. Sự kiện chiến dịch Mậu Thân năm 1968 được coi là bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự thay đổi rõ rệt trong cách thức truyền thông đưa tin về chiến tranh. Walter Cronkite, một nhà báo uy tín, đã công khai tuyên bố trên sóng truyền hình rằng cuộc chiến đang đi vào ngõ cụt. Sự kiện này đã giáng một đòn mạnh vào niềm tin của công chúng đối với chính phủ và cuộc chiến. Di sản của cuộc chiến không kiểm duyệt. Chiến tranh Việt Nam đã để lại những bài học đắt giá về vai trò của truyền thông trong xã hội hiện đại. Nó cho thấy sức mạnh của truyền thông trong việc định hình dư luận, ảnh hưởng đến chính sách và thậm chí là thay đổi cục diện lịch sử. Mặc dù truyền thông Mỹ không hoàn toàn độc lập và khách quan trong việc đưa tin về chiến tranh Việt Nam, nhưng sự tự do báo chí tương đối đã cho phép những tiếng nói phản biện được cất lên. May góp phần phơi bày sự thật và thúc đẩy quá trình chấm dứt cuộc chiến. Tuy nhiên, di sản của chiến tranh Việt Nam cũng là lời cảnh tỉnh về mối quan hệ phức tạp giữa truyền thông và quyền lực, về nguy cơ truyền thông bị lợi dụng cho mục đích chính trị, và về trách nhiệm của nhà báo trong việc đưa tin trung thực và khách quan.